trước khi chúng ta nổi giận đó, chúng ta phải đặt một cái kế hoạch. Những cái tội lỗi hay là những cái sự giận dữ của chúng ta xảy ra đó, nó đến từ đâu vậy? Khi nào và trong cái hoàn cảnh nào nó thường hay khiến cho chúng ta dễ nổi giận? Trong cuộc sống chúng ta, nếu có bất cứ điều gì mà nó khiến chúng ta phạm tội, chúng ta phải dẹp bỏ nó. Chúng ta đã biết, chúng ta đã đang học chương thứ 3 của thư Colossae, và tuần này chúng ta sẽ tiếp tục học chủ đề mà chúng ta đã được học trong tuần vừa qua. Colossae chương thứ 3 từ câu 5 đến câu 11. Vậy hãy giết chết những dục vọng trần tục như gian dâm, bất khiết, tình dục dâm đảng, ước muốn xấu xa và tham lam. Vì tham lam là một hình thức thờ hình tượng. Bởi những điều này, cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời giáng trên những con không vâng phục. Lúc trước, anh em đã từng sống trong những điều này và cư xử như vậy. Nhưng bây giờ, hãy từ bỏ tất cả những điều ấy, tức là thịnh nộ, buồn giận, độc ác, phạm thượng và lời nói tục tiểu từ miệng anh em. Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ con người cũ cùng các việc làm của nó mà mặc lấy người mới, là người đang được đổi mới trong nhận thức theo hình ảnh đấng tạo dựng người ấy. Tại đây, không còn phân biệt người Hy Lạp hay người Do Thái, người nhận cắt bì hay không nhận cắt bì, người giả mang, người si the, người nô lệ hay tự do, nhưng đấng Christ là tất cả và trong tất cả. Và hôm nay chúng ta tiếp tục học trong câu số 8. Ấy là, nhưng bây giờ hãy từ bỏ tất cả những điều ấy, tức là thịnh nộ, buồn giận, độc ác, phạm thượng và lời nói tục tiểu từ miệng anh em. Tuần rồi chúng ta nói về đề tài của sự thịnh nộ, sự nóng giận. Chúng ta đã nói đến sự khác biệt giữa cái định nghĩa của thế gian và định nghĩa của Kinh Thánh về sự nóng giận. Đối với thế gian thì họ định nghĩa sự nóng giận là những gì đó tồn động trong con người chúng ta rồi càng ngày nó dâng trào lên giống như là một cái chất lỏng nào đó. Đó, thì đó là cái cách mà thế gian định nghĩa, đó là những nhà tâm lý học đó, họ định nghĩa về cái sự nóng giận ở trong con người là như vậy. Nhưng mà Kinh Thánh thì định nghĩa cho chúng ta khác đi. Như Tâm đã nhắc cho chúng ta nhớ, có hai loại thịnh nộ, có hai cái sự tức giận. Một sự tức giận là do con người thiên nhiên của mình, những cái sự tức giận sai trật, tức là mình chỉ nghĩ tới cái gì đó thuộc về mình, cái quyền lợi của mình. Nhưng mà có một cái sự tức giận khác là sự tức giận theo sự công bình, là một hình ảnh mà chúng ta thấy được. Elijah nhắc chúng ta ấy là Đức Chúa Jesus khi Ngài dẹp sạch đền thờ đó, vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời cho nên Ngài đã nổi giận. Như chúng ta đã nói, cái sự thịnh nộ, cơn giận của chúng ta không phải là những gì đó bên trong chúng ta và chúng ta cần phải cho nó tuôn đổ ra. Nó cũng không phải là những gì đó nó xảy đến với chúng ta. Có nhiều cái cách để chúng ta nói giảm, nói nhẹ hay là chúng ta bào chữa cho cái sự tức giận của chúng ta. Tức là con người nó không làm cho chúng ta nổi giận, con cái của mình không làm chúng ta nổi giận, người vợ hay người chồng không thể làm chúng ta nổi giận. Tức là những con người hay là những cái hoàn cảnh nó xảy ra, nó chỉ là cái trường hợp cho cái sự tức giận của chúng ta được bày tỏ mà thôi. Và cái sự thịnh nộ, sự tức giận là cái sự chọn lựa mà chúng ta làm. Cái sự thịnh nộ và tức giận đến từ bên trong của chúng ta và nó dẫn đến cái hành động tội lỗi. Và một điều nữa, cái lý do mà chúng ta nổi giận là bởi vì nó đạt được cái kết quả, nó đem đến những gì mà chúng ta có thể mong muốn đạt được cho nên chúng ta nổi giận. Có một cái ý tưởng khác đó, người ta dùng cái từ gọi là ức hiếp người khác. Cái từ ức hiếp là khi mà con người dùng cái sự thịnh nộ, cái sự nổi giận của mình trên một người nào đó để rồi họ muốn đạt được cái gì đó của họ. Và bởi vì đó là cái cách mà người ta muốn đạt được những gì mà người ta muốn có được bằng cái cách mà người ta trút đổ cái cơn giận đó. Cho nên chúng ta cũng đã đề cập tới một cái khía cạnh khác của vấn đề mà bị ức hiếp thì như thế nào. Và cái điều đáng buồn là ngày hôm nay họ lại đề xuất ra cái ý tưởng là mình phải nghĩ mình là nạn nhân của một điều gì đó. Mà cái ý tưởng đó là cái điều mà Kinh Thánh không hề đề cập tới. Bởi vì chúng ta được cho biết rằng đấng ở trong chúng ta lớn hơn kẻ thuộc về thế gian này. Và chúng ta được cho biết rằng chúng ta là hơn là người chiến thắng nữa. Và chúng ta cũng được học biết rằng cái sự nổi giận của người khác, những cái hành động của người khác không phải là giấy phép để cho chúng ta phải trả đũa họ trở lại. Chúng ta được dạy rằng nếu như chúng ta nhìn thấy thế giới này và nhìn thấy những gì xảy ra đối với chúng ta theo cái cách mà Đức Chúa Trời nhìn đó, thì chúng ta sẽ có thể đối diện với cái thực tại của nó là như thế nào. Cái thực tế, cái thực tại mà chúng ta đối diện là gì? Ấy là Có những người họ sẽ luôn luôn tìm cách để lợi dụng chúng ta, để muốn đạt được điều gì đó từ nơi chúng ta. Như vậy thì đối với chúng ta là những cơ đốc nhân, câu hỏi được đặt ra không phải là nếu như những điều đó xảy đến chúng ta thì chúng ta sẽ như thế nào, nhưng mà câu hỏi là điều đó xảy đến với chúng ta thì chúng ta sẽ có một cái phản ứng như thế nào. Và rồi chúng ta cũng đã xem qua phần Kinh Thánh trong Gia Cơ chương thứ 4 từ câu 1 đến câu 10. Gia Cơ, phần Kinh Thánh mà chúng ta đã được học qua tuần rồi đó, nó có thể gọi là một cái bản đồ hay là một cái kế hoạch trong cái trận chiến của mình. Nó tốt đủ để cho chúng ta biết chúng ta phải đối diện với cái sự nóng giận là như thế nào. Gia Cơ dạy chúng ta rằng khi mà chúng ta nổi giận đó, thì cái điều đầu tiên chúng ta cần phải xem xét đấy là chúng ta phải tự hỏi rằng chúng ta đang muốn cái gì vậy? Cái điều gì khiến cho chúng ta nổi giận vậy? Chúng ta nói cái bước đầu tiên là cái bước quan trọng, bởi vì nó sẽ chuyển cho chúng ta một cái nhìn khác đi. Tức là chúng ta sẽ không còn nhìn về chính mình nữa. Và một cái điều khác nữa ấy là chúng ta muốn một điều gì đó nó hơn là Đức Chúa Trời. Tức là chúng ta để một cái gì đó mà chúng ta mong mỏi đó vượt lên trên cái điều mà Chúa muốn chúng ta. Và Gia Cơ dạy chúng ta biết được rằng khi mà chúng ta có một cái sự ham muốn như vậy đó, đó là chúng ta có một cái sự ngoại tình thuộc linh. Gia Cơ dạy chúng ta rằng thay vì những lúc chúng ta đối diện với những cái hoàn cảnh như vậy thì chúng ta nhờ cậy Chúa để Chúa giúp mình, thì mình lại phản ứng theo cái cách riêng của mình bởi cái sự kiêu ngạo của mình. Và vô tình đó, chúng ta trở thành chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Và rồi chúng ta cũng thấy được những cái cách mà nó thể hiện qua cái sự giận dữ chúng ta. Hay nói khác hơn là cái sự giận dữ chúng ta được biểu hiện ra những hành động như thế nào. Gia Cơ dạy chúng ta là chúng ta phải chống trả ma quỷ. Tức là chúng ta phải khước từ, không chấp nhận cái sự dối trá của nó. Thông thường đó thì cái sự giả dối, cái sự lừa dối của ma quỷ á, nó sẽ rỉ tai chúng ta rằng ồ, chúng ta xứng đáng được điều này, chúng ta xứng đáng được điều kia. Và rồi Gia Cơ cũng nhắc nhở chúng ta ấy là chúng ta phải hạ mình xuống trước mặt Chúa. Và rồi như tôi đã kết thúc bài học tuần rồi, tôi đã cho mọi người biết được rằng tuần này chúng ta sẽ học về những cái bước cụ thể nào để giúp cho chúng ta chiến đấu chống lại cái sự thịnh nộ, cái sự giận dữ của mình. Roma chương 12 câu 17 nói rằng chớ lấy ác trả ác cho ai, phải chú tâm làm điều thiện trước mặt mọi người. Điều này dạy cho chúng ta biết được rằng thông thường thì trước khi chúng ta nổi giận chúng ta phải đặt một cái kế hoạch. Tức là chúng ta phải suy nghĩ, chúng ta phải suy gẫm, rồi chúng ta phải cẩn trọng suy tư về những cái gì đang xảy ra trước khi chúng ta bày tỏ cái sự nóng giận của mình. Hay nói khác hơn là chúng ta phải đặt kế hoạch cho hành động của chúng ta trước khi nó xảy ra. Có một câu nói rằng phải trong cái sự tốt nhất của mình hãy đặt kế hoạch để đối diện với cái sự tệ hại nhất. Ấy là trong khi chúng ta còn đang có một cái sự mạnh mẽ trong đời sống thuộc linh đó, thì chúng ta phải đặt kế hoạch cho mình, chứ đừng có đợi khi mà chúng ta phải đối diện với nó rồi chúng ta mới thể hiện, mới đặt kế hoạch thì nó đã quá trễ. Hy vọng rằng những gì mà mọi người được nghe ngày hôm nay sẽ giúp cho chúng ta có thể đặt cái kế hoạch để chúng ta chiến đấu chống lại cái sự giận dữ của mình. Điều đầu tiên chúng ta có thể làm ấy là chúng ta cầu nguyện theo tinh thần của Thi Thiên 139 câu 23 và 24. Đức Chúa Trời ơi, xin tra xét con và biết lòng con. Xin thử nghiệm con và biết tư tưởng con. Thử xem con có lối ác nào không và dẫn con vào con đường đời đời. Những câu này dạy cho chúng ta biết rằng chúng ta phải suy nghĩ lại trước đây những cái tội lỗi hay là những cái sự giận dữ của chúng ta xảy ra đó, nó đến từ đâu vậy? Và khi mà chúng ta đặt cái kế hoạch cho chúng ta đó, thì những điều này có thể giúp cho chúng ta. Ấy là phải nghĩ xem khi nào và trong cái hoàn cảnh nào nó thường hay khiến cho chúng ta dễ nổi giận. Đây là một cái câu trả lời khá đơn giản. Có thể nó thường khiến chúng ta nổi giận khi chúng ta ở trong nhà chúng ta, hay là chúng ta ở tại chỗ làm, hay là khi đang ở ngoài đường, hoặc là khi mà có nhiều người xung quanh mình. Hoặc là khi mà chúng ta có thể điền vào cái chỗ trống ha, là những cái lúc mà rất là dễ để chúng ta nổi giận. Và rồi chúng ta cầu nguyện xin Chúa giúp chúng ta hiểu được những cái lúc đó là những lúc nào, và để rồi Ngài có thể giúp cho chúng ta. Và rồi chúng ta cũng phải hỏi mình rằng đó có phải là những cái hoàn cảnh đó mà chúng ta có thể tránh hay không? Hay nói khác hơn đó, chúng ta có thể nào chúng ta có thể tránh khỏi những cái hoàn cảnh hay những trường hợp mà chúng ta có thể làm cho Chúa không đẹp lòng không? Nếu như chúng ta thấy rằng những cái hoàn cảnh, những trường hợp đó xảy đến với chúng ta mà chúng ta có thể tránh được đó, thì chúng ta phải nên tránh. Đừng có để cho chúng ta, đừng có đặt mình ở trong cái hoàn cảnh như vậy. Thì chắc nhiều người đã biết Thần Kinh Thánh mà Đức Giê-xu đã dạy trong Ma-thi-ơ chương thứ 5, câu 29 và 30. Ngài dạy rằng, nếu mắt bên phải khiến con phạm tội, hãy móc và ném nó đi. Vì thà con mất một phần thân thể, còn hơn là cả thân thể bị ném vào hỏa ngục. Nếu tay phải của con gây cho con phạm tội, hãy chặt và ném nó đi. Vì thà con mất một phần thân thể, còn hơn là cả thân thể phải đi vào hỏa ngục. Chứ sư dạy gì? Có phải là Ngài nói rằng ta phải đi vào trong nhà bếp để mà lấy cái dao không? Những gì mà Chúa Giê-xu nói ở đây, thực ra nó là một cái trường hợp tuyệt đối chúng ta phải làm đối với những gì mà ảnh hưởng tới đời sống tâm linh của chúng ta. Tức là ý Chúa muốn nói rằng trong cuộc sống chúng ta nếu có bất cứ điều gì nó khiến chúng ta phạm tội, chúng ta phải dẹp bỏ nó. Vậy thì người đàn ông có thể nói rằng vợ con tôi nó luôn luôn làm cho tôi giận dữ, thôi thì tôi phải làm sao để dẹp vợ con mình qua một bên không? Dĩ nhiên chúng ta có trách nhiệm đối với vợ con của chúng ta. Như vậy thì cái điều gì trong cuộc sống của chúng ta khiến cho chúng ta nổi cơn thịnh nộ vậy? Có thể đó là những cái tin tức, có thể đó là những cái YouTube hay là những cái Facebook, là những cái mà nó ảnh hưởng tới chúng ta. Có thể nó là cái môi trường nơi mà chúng ta làm việc. Có thể là nó là những cái sự khó khăn, có thể là những cái điều gì đó mà khiến cho chúng ta cần phải tìm một công việc nào đó khác. Có thể mọi người nghĩ rằng ồ đó là cực đoan quá, nó nằm một cái thái cực nào đó. Nhưng mà thật ra nếu những điều đó nó là nghiêm trọng đối với Đức Chúa Trời thì chúng ta cần phải nghiêm túc để chúng ta phải quan tâm. Và rồi cái điều kế tiếp đấy là chúng ta phải nhận dạng đâu được là cái thần tượng hay cái hình tượng ở trong chúng ta mà chúng ta đã cho phép nó được lớn lên trong đời sống của mình. Chúng ta cần phải biết điều đó để rồi chúng ta có thể xây khỏi nó. Chúng ta phải biết điều này để rồi chúng ta có thể chiến đấu cùng nó bởi những cái lẽ thật cụ thể nào đó. Những điều đó là gì? Có thể đó là một cái sự cần thiết để chúng ta phải tự chủ, được sự yên ủi, được sự bảo đảm, năng lực, thú vui, sự tự do, sự tôn trọng, sự đồng thuận, sự chấp nhận, hay là mình muốn được người khác cần. Và chúng ta tự hỏi rằng cái sự giả dối nào mà chúng ta đang tin về. Ý tôi muốn đề cập đến đây là gì? Hãy nhìn xem một cái ví dụ mà tôi muốn nói ở đây. Nếu như đó là cái sự tự do đó, thì điều chúng ta mong muốn là chúng ta muốn được tự do làm bất cứ điều gì mà mình muốn. Cái sự giả dối nó nằm ở chỗ nào trong đây? Cái sự tự do để cho chúng ta muốn làm bất cứ điều gì khi nào mình muốn và làm bất cứ điều gì khi nào mình muốn đó, thì thật ra nó không phải là sự tự do. Cái sự tự do thật là cái sự tự do mà chúng ta có được khi mà chúng ta là người mà Đức Chúa Trời Ngài muốn chúng ta trở thành. Tức là chúng ta phải sống một đời sống mà Ngài muốn chúng ta phải sống. Nếu như chúng ta mong ước được có cái sự tự do để rồi bất cứ khi nào mình muốn hay là bất cứ việc gì mình muốn làm đó thì mình đều làm đó. Theo ý mình thì rõ ràng rằng mình đang quay trở lại để mình trở thành nô lệ rồi. Là những người Cơ Đốc nhân, chúng ta được cái sự tự do để rồi giải thoát khỏi cái gông cùm của nô lệ tội lỗi. Ngài giải thoát chúng ta, Ngài ban cho chúng ta sự tự do để rồi chúng ta có thể yêu mến Ngài, có thể hầu việc Ngài và có thể phục vụ người khác. Có thể một cái hình tượng khác của chúng ta ấy là chúng ta mong muốn được sự chấp nhận. Cái sự giả dối nằm ở chỗ nào? Trong cái việc mà chúng ta tin rằng cái sự được chấp nhận là cái điều quan trọng. Như chúng ta đã được học trong những chương đầu của Thơ Colosse đó, chúng ta biết được rằng ở trong Đấng Christ chúng ta được Ngài chấp nhận cho chúng ta. Những gì mà Ngài nghĩ về chúng ta đó phải nên là cái vấn đề quan trọng hơn hết của mình. Cái việc mà được người khác chấp nhận đó, điều đó nó không làm cho chúng ta thỏa mãn đâu. Nó sẽ không làm cho chúng ta cảm thấy được mãn nguyện đâu. Và đó là cái sự giả dối mà chúng ta thường hay tin. Ấy là nếu mà được ai đó chấp nhận hay được sự đồng thuận của người nào đó thì chúng ta sẽ có được sự thỏa lòng. Chúng ta được chấp nhận bởi vì Chúa Giêsu ngài là ai và những gì mà ngài đã làm, ấy là chúng ta được chấp nhận để được gia nhập vào trong đại gia đình của Đức Chúa Trời. Không có cái sự chấp nhận nào mà tốt hơn là chúng ta được Đức Chúa Trời chấp nhận khi được ở trong gia đình của ngài. Khi mà chúng ta lột bỏ cái sự thịnh nộ, tức giận của mình cùng với những sự giả dối khiến cho chúng ta nổi giận đó, thì chúng ta phải mặc lấy lẽ thật của ngài. Như vậy thì những lẽ thật nào mà chúng ta cần để phải mặc lấy đây? Dĩ nhiên trước khi chúng ta mặc lấy lẽ thật thì chúng ta phải biết lẽ thật là gì. Và đó là lý do vì sao mà chúng ta cần phải học thuộc Kinh Thánh. Và đó là lý do vì sao mà chúng ta được dạy là chúng ta phải suy gẫm lời của ngài để rồi chúng ta luôn luôn có sẵn trong những lúc chúng ta có cần. Thi Thiên 119 câu 11 nói rằng con giấu lời Chúa trong lòng con để con không phạm tội cùng Chúa. Ê-sai 26 câu 3 thì nói rằng người nào để tâm trí mình nương cậy nơi Chúa thì ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình an trọn vẹn vì người tin cậy nơi ngài. Hãy hướng tâm trí của chúng ta lên Chúa và đặt lòng tin cậy nơi ngài. Hãy suy gẫm lời của Chúa, hãy suy gẫm lời của ngài để rồi khi mà chúng ta đối diện với những cái sự cám dỗ đó thì chúng ta sẽ biết phải làm thế nào. Và những điều này sẽ giúp cho chúng ta có thể đặt cái nền tảng để chúng ta phải đối diện với sự thịnh nộ của mình là như thế nào, chứ không để nó hủy hoại chúng ta. Nếu như có ai đó nói rằng có nhiều câu trong Kinh Thánh đó, thì như vậy thì cái câu nào đây để áp dụng đây? Trước hết, chúng ta bắt đầu bằng phúc âm của ngài. Phúc âm ấy đặt nền tảng trên sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu cũng như cuộc đời của ngài. Những điều đó để sẽ giúp cho chúng ta có thể giải quyết những hoàn cảnh mà chúng ta đối diện. Và có thể đó là những lời hứa của Đức Chúa Trời ngày ban cho chúng ta để rồi cho chúng ta có thể yêu mến Đức Chúa Trời và có thể yêu thương những người xung quanh chúng ta. Cô-rinh-tô nhì chương 1 câu 20 nói rằng vì trong ngài tất cả mọi lời hứa của Đức Chúa Trời đều là có, do đó cũng bởi ngài mà chúng ta đều nói amen để tôn vinh Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể phải ráng nhớ những cái lời hứa dành cho chúng ta bởi vì những lời hứa đó đã được mua ở trên thập tự giá. Và rồi có những cái gương nào trong Kinh Thánh để cho chúng ta học hỏi khi chúng ta cần học biết chúng ta phải yêu mến Đức Chúa Trời và yêu thương những người khác trong những hoàn cảnh mà chúng ta đối diện hay không? Tại sao tôi thay đổi cái cách dùng từ của tôi ở đây? Tôi không còn nói rằng làm sao để chúng ta có thể được giúp để yêu mến Đức Chúa Trời và yêu mến người khác, mà tôi lại không nói rằng làm sao để giúp chúng ta để không còn giận dữ nữa. Như tôi đã nói tuần trước, những cái sự giận dữ mà đến từ tội lỗi của chúng ta đó, nó chỉ là những cái triệu chứng nó bày tỏ ra trong chúng ta mà thôi. Nó chỉ là cái triệu chứng chứ nó không phải là cái vấn đề cốt lõi, bởi vì cái vấn đề cốt lõi là vấn đề của tấm lòng chúng ta với những cái hình tượng mà chúng ta đặt lên trên Chúa. Vấn đề của chúng ta là chúng ta không phải nhắm tới để giải quyết những cái vấn đề của nó, mà giải quyết cái vấn đề cốt lõi của nó, nguyên nhân gốc rễ của nó. Do vậy mà nói về những tâm lý học của xã hội hiện tại bây giờ đó, cái cách giải quyết của họ đó gần như là nó không có tồn tại, hoặc là nó chỉ có thể giải quyết tạm thời mà thôi. Lý do là bởi vì họ đã không có chẩn đoán được cái nguyên nhân gốc rễ của vấn đề, họ chỉ có thể dựa vào những cái triệu chứng của nó mà thôi. Và còn có câu Kinh Thánh nào để giúp cho chúng ta đối diện với những cái hoàn cảnh như thế này nữa không? Có những cái lời truyền dặn nào trong Kinh Thánh mà chúng ta cần phải nhớ không? Có lẽ là có thể có cái sự cảnh báo nào đó mà chúng ta cần phải nhớ. Do vậy mà tôi muốn khuyến khích mọi người đó, ráng thuộc lời của Chúa theo cái cách phân loại của nó. Đừng có đặt một cái phân loại nào đó mà rồi chúng ta chỉ thuộc, chẳng hạn như chúng ta chỉ ráng thuộc những cái mạng lệnh mà Đức Chúa Trời truyền dặn mà thôi. Dĩ nhiên những cái điều mà Chúa truyền dặn chúng ta mà chúng ta thuộc đó, đó là điều tốt. Tuy nhiên chúng ta cũng cần phải nhớ là những gì mà Đức Chúa Trời đã làm nữa. Và cái điều mà chúng ta tự hỏi ấy là cái cách mà cái sự giận dữ của chúng ta được bày tỏ đó là như thế nào. Cái điều này giúp cho chúng ta chẳng những nhận ra được cái hình tượng cất giấu ở trong lòng của chúng ta, nhưng mà nó cũng giúp chúng ta thấy được nó được bày tỏ ra ở bên ngoài là như thế nào. Như vậy thì dựa vào lời của Đức Chúa Trời thì cái cách mà chúng ta đáp ứng đó là phải ra sao? Roma chương 12 câu 21 nói rằng đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện mà thắng điều ác. Và đây là cái cách đáp ứng mà chúng ta cần phải có. Tôi muốn chia sẻ một cái câu chuyện thật ở trong cái quyển sách mà nói rằng một cái người chồng trọn vẹn. Luke là tác giả của quyển sách này và chính ông kể lại câu chuyện những gì ông đã xảy ra đối với người vợ của mình tên là Kim. Michelle muốn đọc cái câu chuyện này cho mọi người để thấy được một cái câu chuyện thật và những cái sự dạy dỗ trong cái câu chuyện này khi mà đôi vợ chồng có một cái sự tranh cãi lẫn nhau. Ông ta kể rằng Kim và tôi đó, chúng tôi cưới nhau chưa đầy một năm và vào một cái buổi sáng thứ bảy thì cô ta bị tổn thương bởi vì một điều gì đó mà tôi đã làm. Và ông kể rằng không cần biết là tôi đã cố gắng như thế nào đi nữa thì những cái lời nói của tôi đó nó không thể giải quyết được cái mâu thuẫn này. Và sau khoảng 20 tới 30 phút đó thì tôi quyết định rằng tôi phải làm điều gì đó nó nghiêm trọng hơn. Tôi viết một vài lời giải thích với cô ấy rằng tôi sẽ đi đến một cái cửa hiệu và tôi nói rõ cho cô ấy biết rằng tôi sẽ trở lại thời gian ngắn sau đó. Tôi đã để lại cái lời nhắn đó ở trên cái bàn ăn và rồi tôi đi đến một cái cửa hiệu để mua hoa cho cô. Tôi còn nhớ rõ ràng rằng khi mà tôi lái xe đến cái cửa hiệu bán hoa đó, tôi bị tổn thương rất là nhiều và tôi rất là nổi giận với lại Kim và tôi cầu nguyện xin Đức Chúa Trời, xin Chúa giúp cho cô ấy thấy được là cô ấy vô lý như thế nào. Tôi đang có một cái sự mâu thuẫn ở trong tâm trí của tôi. Một phần đó thì tôi đang tìm coi cái nguyên nhân gốc rễ của cái sự cay đắng của mình là thế nào, nhưng mà đồng thời cùng lúc đó tôi muốn bày tỏ cho cô ấy biết cái tình yêu của tôi đối với cô ấy là ra sao. Tâm trí của tôi đó thì nó đang tranh chiến với lại cái sự nguyền rủa của ấy, nhưng mà trong cái thân thể của tôi đó thì tôi đang trong một cái tiến trình là làm sao để mà chúc phước cho cô ấy. Và anh ta đang trên đường để đi mua hoa cho cô ấy. Anh ta kể rằng anh ta đang ở trong một cái sự chiến đấu trong tâm trí mình. Một phần là cái ý chí của anh ta đó là đi ngược lại với những cái cảm xúc mà anh ta đang cảm nhận được. Tức là anh ta đang cố gắng để làm sao để chiến thắng, dùng cái điều tốt để mà chiến thắng cái điều xấu mà cô ấy đang đối diện. Và anh ta kể tiếp rằng khi tôi đang tiếp tục trên đường để đi đến cửa hiệu đó, đang cố gắng để chiến đấu với cái sự cay đắng của mình, thì cái cảm xúc của tôi nó tiếp tục nó hành hạ tôi. Khi mà tôi bước vào trong cửa hiệu đó thì tôi đã quyết định rằng là mình sẽ làm sao để có một cái cách hành xử theo đúng của Kinh Thánh, nhưng mà tự trong tôi đó nó vẫn còn cái sự tranh chiến với lại cái cảm xúc về cái sự cay đắng của mình. Nhưng mà rồi vấn đề nó đã xảy ra khi mà cái lúc mà tôi bắt đầu tôi lựa những cái bông hoa lên thì cả hai cái cảm xúc của tôi lẫn những cái điều mà tôi đang suy nghĩ đó cùng một lúc và ngay tức thời nó đã được thay đổi. Anh ta kể tiếp rằng tôi không thể mong chờ gì hơn là thấy được cái sự bày tỏ trên gương mặt của cô ấy khi mà cô ấy nhận được những lá thư này. Tôi nghĩ rằng ngay khi mà cô ấy nhận được những cái bó hoa này đó thì chắc chắn là lòng cô ấy sẽ tan chảy. Cô ấy sẽ không có thể tiếp tục mà giận tôi nữa. Điều này sẽ làm cho cô ấy rất là ngạc nhiên. Trên cái chặng đường sau khi mua hoa về đó thì nó khác với lại trên đường mà tôi đi tới cái tiệm hoa. Cái sự thích thú và mong đợi của tôi nó lớn lên khi mà tôi cảm nhận được những gì mà tôi sẽ sắp nói với cô ấy. Trong lòng của tôi thì bắt đầu cảm thấy được rộn ràng hơn bởi vì cái cảm nhận về tình yêu mà hồi sáng này đó nó đã không có ở trong tôi. Tôi thật ra đang mong đợi cái buổi nói chuyện với vợ của tôi sắp tới đây. Tôi bước vào trong nhà với một cái thái độ hoàn toàn khác hơn là lúc mà tôi rời khỏi nhà. Và khi mà tôi đưa cho cô những cái bông hoa này thì cô rất là rõ ràng là cô ấy rất là xúc động. Tôi biết rằng những cái bông hoa đó nó không phải là cái giải pháp để mà giải quyết những cái vấn đề mà tôi đang đối diện, nhưng mà rất có thể nó làm cánh cửa mở ra để có thể giải quyết những cái xung đột theo những gì mà Kinh Thánh dạy. Khi mà Kim nhận ra rằng những cái gì mà tôi đang bày tỏ tình yêu của tôi đối với cô ấy nhiều hơn là những gì mà cô ấy dành cho tôi đó, thì cô ấy bắt đầu có thể cảm nhận và xúc động vấn đề đó. Và chỉ trong vòng 10 phút sau thì cái sự mâu thuẫn đã được hoàn toàn giải quyết theo cái sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Tôi không biết rằng ai thật sự là đúng, ai là sai trong cái câu chuyện này. Cái lý do mà tôi muốn đọc cái câu chuyện này cho mọi người để chúng ta nhận biết được rằng không phải rằng chúng ta luôn luôn có thể cảm nhận được khi mà những gì mà chúng ta làm điều đúng. Khi mà chúng ta bị cám dỗ là mình đang nổi giận về một điều gì đó hay đối với ai đó, thì điều đó không có nghĩa rằng chúng ta phải thúc đổ những cái sự giận dữ đó trên một điều gì đó hay trên một ai đó. Và ngay cả khi chúng ta đang nổi giận, chúng ta vẫn có thể có những cái bước để mà chúng ta chiến thắng cái điều đó. Cho dù trong cái cảm xúc của anh này đó, ảnh không có muốn làm những gì mà ảnh cần phải làm, nhưng mà anh vẫn sẵn sàng bước đi với anh nghĩ rằng đó là cái cách mà Đức Chúa Trời muốn anh phải làm. Cho dù anh vẫn cảm nhận cái sự cay đắng của anh đối với vợ của mình, nhưng mà anh vẫn sẵn sàng để đi đến cái tiệm hoa. Anh đã hành động dựa trên lẽ thật là như thế nào và dựa trên những gì mà Đức Chúa Trời muốn anh phải làm. Và khi mà anh ta càng bắt đầu làm những điều gì mà Chúa muốn anh ta làm đó, thì mọi sự nó đã thay đổi. Tôi muốn cho mọi người nghĩ rằng những gì mà thế gian họ suy nghĩ đó, nó đi ngược lại. Thế gian dạy rằng đó là cái điều gì mà làm cho chúng ta cảm thấy tốt đó thì cứ làm, hay là cảm nhận như thế nào thì cứ làm như thế đấy. Hãy nghĩ xem cái triết lý đó dựa trên điều gì vậy? Triết lý đó nó dựa trên cái vấn đề ở chỗ là những cái gì mà mình cảm nhận đó là có thể đúng đó. Nhưng mà lời của Chúa nói gì? Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Và một chỗ khác thì nói rằng lòng loài người gian trá hơn mọi vật và rất xấu xa, ai có thể biết được. Chúng ta mới đầu là quan tâm tới cái cảm nhận của mình trước, rồi sau đó chúng ta sẽ hành động dựa trên đó. Đó là cái cách mà chúng ta muốn. Bởi vì trong tấm lòng chúng ta vẫn còn có tội lỗi nó ngự trị ở trong đó. Cho nên có những lúc chúng ta phải làm những cái mà cho dù cảm xúc của chúng ta không muốn, mình phải làm. Do vậy mà chúng ta cần phải nghĩ xem Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm điều gì, và chúng ta phải sẵn sàng bước đi để mà làm theo những gì mà Ngài muốn. Chúng ta có thể cầu nguyện với Đức Chúa Trời rằng là Chúa, xin Chúa tha tội cho con, bởi vì con không có cảm nhận được những gì mà con cần phải làm theo những gì mà Ngài muốn đây. Con biết rằng con cần phải làm điều này, nhưng mà con lại không có cảm nhận là mình phải nên làm. Xin Chúa cho con có ơn để rồi chúng con có thể cảm nhận được những gì mà con sắp làm và cảm nhận những gì mà con sẽ thực hiện đây. Bởi vì chúng ta không thể thay đổi tấm lòng mình ngay tức khắc được. Do vậy mà chúng ta phải sẵn sàng bước đi làm những gì đó mà Đức Chúa Trời muốn cho chúng ta làm, và tin rằng Ngài sẽ thay đổi tấm lòng của chúng ta. Và thông thường đó, Ngài sẽ làm điều đó nếu như chúng ta sẵn sàng bước đi làm theo những gì mà Ngài muốn. Và đó là cái sự vâng lời trong đức tin. Hành động tin rằng Đức Chúa Trời, Ngài sẽ làm những gì mà Ngài hứa là Ngài muốn, Ngài sẽ làm. Philip chương 1 câu 6 nói rằng tôi tin chắc rằng Đấng đã bắt đầu làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn việc ấy cho đến ngày của Đấng Christ Jesus. Đừng có chờ đợi cái cảm xúc nó xui chúng ta rồi chúng ta mới làm, nhưng mà chúng ta hãy cứ làm đi, rồi cái cảm xúc chúng ta nó sẽ được thay đổi theo việc làm của chúng ta. Và nói về cái kế hoạch của chúng ta đó, thì cái sự cầu nguyện nó là một cái vấn đề quan trọng rất là lớn trong cái kế hoạch của chúng ta. Cầu nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta có sự kiên nhẫn, có sự tiết độ trong hoàn cảnh của chúng ta. Hebrews chương 4 câu 15 và 16 dạy rằng vì chúng ta không có một thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thông sự yếu đuối chúng ta, nhưng có một thầy tế lễ bị cám dỗ đủ mọi cách như chúng ta, song chẳng phạm tội. Vậy chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ân điển để nhận được sự thương xót và tìm được ân điển giúp đỡ chúng ta kịp thời. Biết rằng chúng ta có một thầy tế lễ có thể cảm thông với sự yếu đuối chúng ta, và để rồi chúng ta có thể vững lòng đến gần ngôi ân điển và mong đợi rằng ân điển của Ngài sẽ giúp đỡ cho chúng ta. Và cũng như một cách khác ấy là chúng ta dùng những người anh em của chúng ta trong những lúc chúng ta có cần. Chúng ta có những ai đó là những người anh em của chúng ta để chúng ta có thể đến để chia sẻ trong lúc mình cần hay không? Là những người anh em mà có thể giúp cho chúng ta chịu trách nhiệm giải trình với mình hay không? Những người mà cho cái vấn đề tội lỗi là nghiêm trọng và rất là nghiêm túc với Đức Chúa Trời không? Tác giả Hebrews dạy chúng ta trong chương 3 câu 12, 13 rằng thưa anh em, hãy cẩn trọng kẻo ai trong anh em có lòng dữ và chẳng tin mà xây bỏ Đức Chúa Trời hàng sống chăng? Nhưng hàng ngày anh em hỏi khuyên bảo nhau, đang khi còn gọi là ngày nay, để không một ai trong anh em bị tội lỗi, lừa dối mà cứng lòng. Như vậy, chúng ta thấy được cái trách nhiệm của chúng ta đối với nhau là như thế nào. Và có một cái nữa, cái kế hoạch của chúng ta ấy là Kinh Thánh dạy chúng ta là đừng có làm bạn với người hay nổi giận. Châm ngôn 22, câu 24 và 25 dạy rằng đừng làm bạn với người hay nổi giận, cũng đừng giao du với kẻ hung bạo, kẻo con tập theo đường lối nó và linh hồn con bị mắc bẫy chăng? Phải bảo đảm rằng mình đừng có giao du với những người mà hay nổi nóng, hay nổi giận. Chúng ta có thể dùng tất cả những điều đó để rồi chúng ta đặt cái kế hoạch cho chúng ta để mà chúng ta giải quyết cái vấn đề thịnh nộ của chúng ta. Câu hỏi được đặt ra là điều gì xảy ra nếu như mình đặt kế hoạch mà rồi mình lại thất bại trong kế hoạch đó? Điều gì xảy ra nếu như mình đã nhường cho cái sự giận dữ của mình? Điều gì xảy ra nếu như chúng ta đã để cái sự giận dữ của chúng ta dẫn chúng ta đến những hành động tội lỗi? Chúng ta phải nên tự xét mình xem chúng ta đã phạm tội theo cách nào vậy? Và tại sao chúng ta phạm tội vậy? Những gì mà chúng ta mong mỏi đó nhiều hơn là những gì mà Đức Chúa Trời mong mỏi là như thế nào? Để rồi chúng ta có thể ăn năn và phải ăn năn một cách cụ thể. Dân Nhất chương 1 câu 9 dạy rằng: còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Cầu nguyện xin Đức Chúa Trời ban chúng ta ân điển để chúng ta có thể thay đổi. Những điều này có thể giúp cho chúng ta dẫn đến những cái lời cầu nguyện thống hối, ăn năn. Cầu nguyện cho cái tấm lòng trong sạch của mình. Cầu nguyện cho cái tấm lòng thần linh ngay thẳng. Cầu nguyện để xin Chúa phục hồi lại chúng ta niềm vui trong sự cứu rỗi của Ngài. Tất cả những điều mà mọi người vừa được nghe đó là những gì mà rất là quen thuộc, bởi vì đó là lời cầu nguyện của David trong Thi Thiên thứ 51. Và dĩ nhiên chúng ta cần phải tìm cách để chúng ta hòa giải với những ai mà mình có lỗi với họ. Cái vấn đề ở đây là nhiều chúng ta không có nhận thấy cái tính nghiêm trọng đối với tội lỗi của mình. Tuy nhiên có những điều ngược lại đó, nó có thể làm cho chúng ta ngã lòng. Chúng ta không cần thiết, chúng ta phải ráng nuốt những cái sự cay đắng của mình. Chúng ta vẫn có thể tập trung vào tội lỗi của chúng ta và chú tâm vào nó thay vì chúng ta hướng đến với Chúa. Chúng ta cần có một cái sự ăn năn thống hối, nhưng mà chúng ta không cần thiết phải tiếp tục ở trong đó. Cái sự kết thúc của cái tấm lòng ăn năn tội lỗi của chúng ta, nó sẽ là bắt đầu bằng ân điển và cái niềm vui của chúng ta. Chúng ta phải nhìn vào bên trong để rồi chúng ta thấy được cái nhu cần của chúng ta cần có Chúa là như thế nào. Có một mục sư người Scotland của thế kỷ thứ 18, ông nói một câu đó: nếu như chúng ta nhìn mình một lần đó, thì chúng ta phải nhìn Chúa tới 10 lần. Đức Chúa Giêsu Ngài phải luôn luôn là mục tiêu để chúng ta hướng tới, chúng ta chăm chú và chúng ta nhắm tới. Thi Thiên 119 câu 59 và 60 nói rằng: khi con suy nghĩ về đường lối con thì con quay bước trở về chứng cớ của Chúa. Con nhanh chóng không hề chậm trễ mà vâng giữ các điều răn của Chúa. Chúng ta không phải nên đợi quá lâu để rồi quay trở lại. Chúng ta phải nhanh chóng để trở lại với cái con đường mà chúng ta cần phải đi. Chúng ta đừng có để cho cái sự cay đắng nó nghiền nuốt mình. Thực ra thì cái sự thương hại, cái sự cay đắng thương hại của mình đó, nó chỉ là một cái hình thức để bày tỏ cái sự kiêu ngạo của mình thôi. Cái sự tự ti mặc cảm, cái sự thương hại của mình đó, nó chỉ là cái điều mà khiến chúng ta chỉ nhìn mình mà thôi, thay vì chúng ta nhìn Chúa. Tôi nghĩ rằng chính C.S. Lewis có nói một câu rằng cái sự khiêm nhường không phải là suy nghĩ về mình thấp hơn, mà là suy nghĩ về mình ít hơn. Cái điều mà chúng ta cần phải làm là chúng ta hãy để cho tấm lòng của chúng ta cũng như suy nghĩ của chúng ta để Chúa Ngài ngự trị. Và Ngài là chủ đề để chúng ta hướng tới. Ngài là của báo của chúng ta. Ấy là chúng ta phải suy nghĩ về mình ít hơn, nhưng mà hãy nghĩ về Ngài và sự vinh hiển của Ngài nhiều hơn. Những điều gì mà chúng ta đã được học qua đó là những điều mà Phaolô dạy chúng ta phải lột bỏ. Nhưng mà bắt đầu từ tuần tới và những tuần sắp tới đây, chúng ta sẽ học về những gì mà chúng ta phải mặc lấy. Nói rằng là chúng ta không có nên mà đi tới đi lui mà trong khi chẳng mặc gì cả. Chúng ta phải lột bỏ những cái quần áo cũ, những quần áo dơ, nhưng mà rồi phải mặc lấy những quần áo mới, những quần áo sạch. Tôi muốn kết thúc bài học hôm nay với những gì mà chúng ta đã được học trong những tuần vừa qua theo những gì mà Phaolô đã nói trong Côlôse chương 2 từ câu 6 đến câu 15. Vậy anh em đã tiếp nhận Đấng Christ Jesus là Chúa thế nào thì hãy bước đi trong Ngài thế ấy. Hãy đâm rễ lập nền trong Ngài, hãy mạnh mẽ trong đức tin như anh em đã được dạy dỗ và càng gia tăng trong sự cảm tạ. Hãy thận trọng, đừng để ai gài bẫy anh em bằng triết học và lời giả dối rỗng tuếch theo truyền thống của loài người, theo các thần linh của thế gian mà không theo Đấng Christ. Vì sự đầy trọn của thần tính hiện diện trong thân thể hữu hình của Ngài, nên anh em cũng nhận được sự đầy trọn trong Ngài. đấng làm đầu mọi quyền thống trị và thế lực. Trong Ngài, anh em cũng nhận cắt bì, không phải do tay con người thực hiện, nhưng là sự cắt bì bởi đấng Christ, tức là sự lột bỏ bản tính xác thịt của chúng ta. Anh em đã được chôn với Ngài trong báp tên, thì cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin nơi quyền năng của Đức Chúa Trời, đấng đã khiến Ngài sống lại từ cõi chết. Khi trước, anh em đã chết bởi tội lỗi và xác thịt không cắt bì, thì Đức Chúa Trời đã khiến anh em cùng sống với đấng Christ vì đã tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta. Ngài đã hủy bỏ giấy nợ chống lại chúng ta với những luật lệ ràng buộc chúng ta. Ngài loại bỏ bằng cách đóng đinh nó vào thập tự giá. Ngài đã phế bỏ các quyền thống trị, các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng và bêu chúng ra giữa thiên hạ. Như tôi đã từng nói đó, tôi khuyến khích mọi người, ai có câu hỏi gì thì xin cứ nêu ra. Đặc biệt là trong cái kế hoạch mà chúng ta đặt ra để giải quyết những cái sự thịnh nộ, sự giận dữ trong chúng ta. Nếu như ai có cần giúp điều gì đó thì xin cho biết. Biết đâu trong những lúc như vậy chúng ta có thể tìm được những phần kinh thánh để dạy dỗ chúng ta, để giúp chúng ta làm thế nào để chiến thắng điều mà chúng ta đang đối diện.